mòn bớt cái ngã thì vừa đỡ khổ cho mình, đỡ khổ cho người. Nhưng mà cái chuyện này dễ hay là khó? Phải tu phải không? Bạn mà nó mới mòn cái ngã được. Khi mà mình đã biết như vậy rồi, biết chấp nhận, thì từ từ mình sẽ tùy duyên mà sống, thì trong hoàn cảnh nó sẽ ổn định hơn. Mình là tùy duyên, có những cái hoàn cảnh nó không như ý mình, mà nhiều hay là ít, à cái hoàn cảnh không như ý nhiều lắm. Thành ra trong tám cái khổ của Phật dạy, tám cái khổ đó là quý vị biết không ai lọt qua khỏi hết. Thì nó có một cái khổ ái biệt ly, là cái người thương thì xa, quán tán hội là cái người ghét thì ở gần. Trong đây có ai mà không bị ở với cái người mình không ưa, đưa tay coi. Không, từ nhỏ tới lớn tới bây giờ không bị ở với ai mà trái ý hết, có không? Thế nào một lúc nào trong đời cũng có ít nhất là một người làm cho mình xốn xang, bức xúc, khi nào cũng có hết. Thì những cái trường hợp sửa đổi được thì tốt, mà nếu không sửa đổi được thì mình học hai cái chữ Phật dạy là tùy duyên. Mình tùy cái duyên, như là mình xuôi theo cái con nước mình đi thì nó đỡ mất sức, đỡ khổ nhiều lắm. Có những cái việc mình thay đổi được, có những việc mình không thể thay đổi được. Có những cái hoàn cảnh nó mình gắn hết sức nó giải quyết được, mà có những việc gắn hết sức rồi vẫn không giải quyết. Thì lúc đó mình phải vui với cái hoàn cảnh hiện tại. Và muốn vui với hoàn cảnh hiện tại, quý vị biết làm sao không? Mình kiếm cho nó một cái ý nghĩa, phải không? Ví dụ như cái câu chuyện vừa kể, tại sao bà mẹ đó bà chịu được chừng đó khổ cực mà bà vẫn vượt qua? Chỉ vì lòng mẹ thương con, phải không? Vì cái ý nghĩa là lo cho hai đứa con nó lớn đó. Thì khi mình làm một cái việc gì mà nó có được một ý nghĩa thì mình sẽ thấy cái việc đó nó nhẹ hơn và mình tùy được. Có một cái đợt đó, người ta biết là trong cái đợt lao động hay là gì, và người ta phân phối công tác là phải phát những cái bao gạo từ trong kho chuyển qua chỗ khác. Và những cái kho, những cái bao gạo rất là lớn, nặng, và vác từ giờ này qua giờ kia thì ai cũng mệt hết trơn. Và người ta vác một cách uể oải, bực bội. Thì có một người họ vác tới 2 tiếng đồng hồ xong mà thấy mệt oải quá rồi mà vẫn phải vác tiếp. Thì ổng bực quá, thì tự nhiên ổng mới thấy bên cạnh mình có một người, một ông già ốm, thấp, nhỏ, già và dường như là bệnh, mà vẫn phải làm cái công việc vác gạo đó. Thì anh này anh thấy tội quá. Mình thì đang mệt, nhưng mà thấy cái ông già nó thấy còn mệt hơn nữa. Cho nên anh này ảnh thấy ổng vác mà như là bị cái bao gạo nó đè xuống vậy đó. Thì ảnh mới mau ảnh vác cho hết cái phần của mình. Anh chạy qua ảnh vác tiếp cái phần của ông già đó kia. Thì đố quý vị lúc đó ảnh có còn uể oải, còn thấy mệt như hồi nãy không? Phải không? Tại vì bây giờ làm với một cái ý nghĩa, thành ra cái gánh nặng nó tiêu, dù là số gạo phải vác nó nhiều hơn nhiều. Thì cũng vậy, khi mình phải ở trong một cái hoàn cảnh không sửa được, chưa sửa được, thì mình tự mình tìm ra cái ý nghĩa trong công việc của mình làm. Mà quý vị biết trong mọi công việc đều có ý nghĩa, chỉ vì mình nhìn không ra thôi. Và khi mình làm việc với cái ý nghĩa đó thì việc gì cũng hay hết, cũng tốt hết. Có một cái câu chuyện có lẽ là chuyện thật. Có một cái người đi làm cái nghề. Cái nghề này không biết ở bên Nam nước mình có không. Mỗi ngày ông phải mặc một bộ đồ đàng hoàng, thắt cà vạt vô, rồi ông gõ cửa từng nhà, ông hỏi những cái câu hỏi về gia đình, về cộng đồng, để làm những cái thống kê, những cái thống kê cho chính phủ. Thì quý vị biết, cứ mỗi lần mà ông mở gõ cửa ra thì người ta đâu có ai tha thiết gì tới cái chuyện trả lời những cái câu hỏi này. Và bên Tây thì người ta bận tắt bật, cho nên cái chuyện mà gõ cửa mà bị đóng cửa, cái rầm vô mặt là chuyện bình thường. Mà trời thì nóng, phải mặc một bộ đồ vét đàng hoàng đi gõ từng nhà này qua nhà kia, ông chán hết sức, nhưng mà vẫn phải làm mới có lương. Hôm đó ông tới một cái xóm nghèo, ổng gõ cửa một cái nhà, mở cửa ra là một phụ nữ. Ổng mới nói là: xin lỗi, tôi đang thực hiện một cái chương trình thống kê thăm dò, xin cho tôi được hỏi một vài điều. Bà này bà nói: xin lỗi, tôi không quan tâm, xin chào, đóng cái lập khóa. Ông này ổng đã chịu đựng chuyện này là cả trăm lần rồi, cho nên ổng ráng nói vọng qua. Ông nói: không không, chúng tôi không phải là rao hàng hay là gì hết á, mà đây là chúng tôi chỉ muốn hỏi một vài câu hỏi về gia đình mình thôi. Thì bà này bà cũng hơi ngạc nhiên, cái bà mở cửa ra lại, bà mời vô nhà. Thì đó là một cái nhà cũ kỹ, tồi tàn, nghèo, hơi bề bộn chút. Bà nói: xin lỗi, tụi nhỏ nó quậy quá nên tôi dẹp không kịp, mời ông ngồi. Thì ông này ổng mới chùi mồ hôi, vuốt mồ hôi ngồi xuống. Cái bà này bà thấy cũng tội, bà nói chắc là anh cũng khát nước mệt, thôi mời anh uống nước nước cái đã. Ông này nghe mừng quá, nghe thấy cũng dễ chịu, nghe uống nước xong cái mới hỏi. Thì trong cái khi mà bà vợ đi lấy nước ra thì ông chồng từ ngoài cửa bước vào. Thì đó là một người đàn ông chuẩn chừng 30 tuổi, dáng rất cao và vẻ là người lao động tay chân sần lên hết, khô ráp hết. Thì họ mới bà vợ ra đón, và trong cái khi bà vợ ra đón chồng thì cái ông khách này ông thấy được đây là một cặp vợ chồng rất là đầm ấm, và bà vợ bà giới thiệu một cách rất là thẳng diện: đây là chồng tôi, chồng tôi. Thì ông này ông mới hỏi là: anh làm ở trong cộng đồng này anh làm nghề gì vậy? Thì bà vợ bà mới nói là: anh Châu chồng tôi làm nghề quét rác, và tôi rất tự hào về chồng tôi. Châu là một cái người quét rác giỏi nhất vùng này. Anh ấy có thể gom được nhiều rác trên đường phố nhanh và sạch hơn bất kỳ ai. Và người vợ nói một cách tự hào về chồng mình như vậy. Thì cái ông này ông cũng hơi bất cỡ, ông nói: thôi em, giới thiệu gì dữ vậy. Thì cái ông khác này ông nói: không, quét rác là một cái công việc rất cần cho bất cứ một cái khu tập thể nào. Thì cái ông Châu ông nói: vâng, thật ra thì tôi đã tiết kiệm được cho cái cộng đoàn dân cư vùng này bằng cái công việc quét rác của tôi rất là khá. Thì vì cái thời gian tôi quét nó thâu ngắn lại, cho nên cái chi phí trong cái việc mà tải rác á nó giảm xuống, và đã tiết kiệm cho những cái chuyến xe rác một số tiền hàng năm khá lớn. Và vì vậy cái tôi trong bằng cái công việc quét rác của tôi đã đóng góp xây dựng cho cộng đồng này. Ông nói bằng cách vui vẻ tự hào, và bà vợ thì nhìn ông chồng mình bằng một cái ánh nhìn tin tưởng vui vẻ vô cùng. Thì cái ông khách này ông không biết nói sao hết, tại vì ổng cũng chưa từng gặp như thế này. Thì ổng mới nói thiệt là rất là đáng ngạc nhiên.